Kính mời đại chúng niệm danh hiệu bổn sư ba lần. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm 2003. Bài pháp chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng hôm nay đó là Con đường đầy sen búp. Xin quý vị vỗ tay. Kính thưa đại chúng, chúng ta thường tặng nhau cái búp sen thật đẹp. Và bây giờ đây chúng ta tu, khi mà chúng ta đi tới đâu đó là bông nở tới đó. Mà bông đây là tất nhiên là bông sen, phải không? Cho nên là cái đường đi của chúng ta đó, mặc dầu là không trải bằng gấm, bằng nhung lụa, nhưng mà chúng ta biết chắc rằng là có bông sen nở. Cho nên cái con đường đầy sen búp này đó rất là thú vị. Kính thưa đại chúng, như quý vị biết là chúng ta đang có thực tập cái pháp môn, quý vị nhớ pháp môn gì không? Pháp môn nhị lực, tức là cái pháp môn thiền tọa, niệm Phật và kinh hành, là một cái pháp môn mặc dầu là đơn giản nhưng mà có hàm một cái ý thâu nhiếp năm cái thời giáo Đức Phật nói, và có cái khả năng là làm lợi ích cho ba hạng người là thượng căn. Khi mà nghe pháp, cái pháp môn này cũng hiểu, cũng tu tập, là trung căn cũng hiểu, cũng tu tập, và là hạ căn cũng được. Như quý vị thấy, chư vị mà thượng căn chẳng hạn như là ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền, các ngài vẫn cứ tu tập cái pháp môn niệm Phật, quý vị thấy không? Rồi chư vị tổ, chư vị thiền sư vẫn không rời cái pháp môn niệm Phật. Những cái người mà hạ căn như chúng ta thấy là càng cần nhiều hơn. Như vậy nói chung chúng ta thấy rằng cái pháp môn này đó là cái pháp môn nó thích hợp với mọi căn cơ, mọi trình độ, là trí thức cũng được, là chậm hiểu biết cũng được, vẫn có thể niệm Phật một cách dễ dàng. Có thể nói rằng đây là một cái pháp môn rất là rộng lớn, là pháp lớn nhưng mà đơn giản nhưng mà dễ dàng. Do vậy mà chúng ta không có ngạc nhiên khi thấy rằng trong các kinh luận, bộ kinh nào cũng khen ngợi, bộ luận nào cũng ca ngợi và tụng niệm tuyên dương, và chư Phật trong mười phương tuy rằng khác miền nhưng mà cũng đồng một cái âm là xưng tán và khuyên bảo mọi người nên tin tưởng cái pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành này. Kính thưa đại chúng, trong hiện đời chúng ta thấy rằng chư liệt vị cao tăng đại đức xưa nay đều nhất tâm hoằng truyền cái pháp môn này. Bởi vì cái pháp môn nhị lực này, thưa quý vị, ngoài cái việc từ chứng ra đó, chúng ta hành trì còn bao gồm có cả cái Phật lực hỗ trợ cho chúng ta. Nghĩa là ngoài cái khả năng bình thường của chúng ta có, chúng ta cố gắng tu tập, chúng ta còn có Phật lực hỗ trợ. Cho nên nếu mà chúng ta có cái hành trì dốc lòng niệm Phật, thiền tọa, kinh hành thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ vãng sanh về chín phẩm liên hoa. Cho nên ở trong kinh Đà Tập, Đức Phật ngài dạy đại chúng như thế này: trong thời đại đạo đức luân lý không được coi trọng, tuy có nhiều người tu hành Nếu có người đắc đạo thì đó là người chỉ nương vào nơi niệm Phật, thiền tọa và kinh hành thì sẽ được qua khỏi sanh tử. Kính thưa đại chúng, chư bậc tổ đức cũng thường nói rằng học đạo nếu thực tập theo các môn khác thì chẳng khác nào như kiến mà bò lên núi cao. Trong khi đó, cái pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành thì được vãng sanh giống như ghe bườm đi thuận gió. Quý vị thấy có cái khác phải không? Quý vị biết ghe bườm chứ gì phải không? Ghe bườm mà đi thuận gió thì chạy lẹ lắm, mà kiến mà bò lên núi cao thì quý vị thấy rất là cực khổ. Thì như vậy trong kinh cũng dạy, mà lời chư tổ khuyên nhắc chúng ta niệm Phật, thiền tọa, kinh hành cũng nhiều. Chúng ta là cái đàn học, nếu mà chúng ta kính Phật trọng tổ thì chúng ta phải nên cố gắng nghe cái lời khuyên này và phát khởi cái tín tâm, phát nguyện niệm Phật, thiền tọa và kinh hành để cầu sanh về cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì thưa quý vị, từ xưa tới nay đó, nhiều người tu trì cái pháp môn trì danh niệm Phật, thiền tọa, kinh hành được rất nhiều cái lợi lạc. Cái lý do như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị, đây là một cái pháp môn rất là giản dị nhưng mà rất là thù thắng, có thể vượt bậc một cách tốt đẹp mà không cần trải qua cái giai đoạn từ phàm phu đến thánh nhân. Có thể rằng trong cái lúc hiện đời này chúng ta phát nguyện tu trì cái pháp môn này thì chúng ta từ phàm phu sanh thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì đây là cái phương pháp rất là đơn giản khiến cho mọi người không dám tin. Nhưng mà thưa quý vị, đối với những cái thành tích mà chư tổ đã đi qua, đã lưu lại cho hậu thế chúng ta, chúng ta thấy thành ra vì vậy chúng ta không thể không tin được. Như quý vị thấy những cái thành tích như là Ngọc Xá Lợi, quý vị có ai đọc cái sách nói về Ngọc Xá Lợi chưa? Chư vị cao tăng đại đức mà ngay cả chư Phật tử tại gia có công hành trì cái pháp môn này vẫn có thể lưu lại cho đời những cái viên ngọc xá lợi rất là đẹp. Vì vậy thưa quý vị, để trợ duyên cho những ai có tín tâm và trên đường đi vào Phật đạo với cái con đường đầy sen búp, thì chúng ta cần phải biết cái điều này, biết cái sự lợi lạc này để chúng ta điều chỉnh, chỉnh đốn lại cái oai nghi và tế hành của chúng ta. Mà theo thuật ngữ của thế gian thường gọi là tu hành. Thưa quý vị, trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cái hành vi sinh hoạt của chúng ta khó mà tránh được những cái sai lầm. Chúng ta biết như vậy, nếu mà chúng ta biết sai lầm thì chúng ta sửa lại cho chính, sửa những cái hành vi sinh hoạt trong cái cuộc sống hàng ngày. Cho nên nhận thức, chúng ta biết rằng năm trần sắc, thanh, hương, vị, xúc tất cả đều là hư giả, cho nên chúng ta không có thọ dùng, cho nên chúng ta không có để cái ái nhiễm nó dính vào. Chúng ta là càng không nên chấp trước bất cứ một cái sự việc gì. Đó là cái điều kiện thứ nhất. Cái điều kiện thứ hai đó, thưa quý vị, là một cái người mà biết Phật, học Phật, trước nhất là chúng ta phải có một cái lập trường dứt khoát, đừng có yếu yếu xìu xìu, đừng có tà tà vòng vòng, phải không? Mà chúng ta phải có một cái lập trường dứt khoát và phải có một cái nhìn hết sức là rõ ràng. Nghĩa là chúng ta tin Phật là tin Phật, mà tu hành học Phật là tu hành học Phật. Cái điều này quý vị rõ không? Tức là chúng ta tin Phật và học Phật. Thì bây giờ nói về tin Phật, thưa quý vị, tin Phật là chúng ta có thể đọc một vài quyển kinh, hay là chúng ta lạy một vài cái danh hiệu Phật, hoặc niệm một vài tiếng Phật, rồi ngồi tĩnh tọa giữ năm giới, làm chút việc thiện. Thì với cái công năng này, thưa quý vị, có thể tích tụ được phước đức, có thể sanh trở lại cõi đời này là một người nhà giàu, và cũng có thể sanh lên cõi trời. Nghĩa là thưa quý vị, chúng ta niệm Phật để cầu giàu có, để cầu bình an, để cầu phù hộ cho khỏe mạnh. Thì thưa quý vị, cái sự tin Phật và hành trì kiểu này đó, thì chúng ta còn dính mắc và nặng nề về cái cuộc sống, về vật chất, và chúng ta còn ảnh hưởng cái cuộc sống của trần gian rất là nhiều. Trong đó chúng ta thấy cũng có ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, tận tình, ăn uống vui chơi. Thành ra quý vị thấy có, cũng có nhiều người tin Phật vậy, nhưng mà xuân thu nhị kỳ tới chùa một lần. Có nhiều người nãy giờ thưa thầy, con chỉ tới chùa một năm ba lần thôi, ngày Tết, Phật Đản và Vu Lan. Tin Phật nhưng mà tin chỉ là làm thế nào để mình cúng dường cho được phước thôi, thì đó là tin Phật. Thành ra vì vậy chúng tôi nói tin Phật là tin Phật, mà tu hành là tu hành. Thì bây giờ nói tu hành học Phật, thì thưa quý vị, nếu nói là chúng ta tu hành học Phật đó, là chúng ta cần phải nương theo cái lời dạy của chư Phật chư Tổ như là pháp mà chúng ta tin, chúng ta chịu làm. Nghĩa là ngoài cái vấn đề trì giới bố thí, chúng ta còn cần phải tự thanh tịnh ý của mình, nhẫn nhục tinh tấn thọ trì một cái phương pháp nào đó, tức là cái phương pháp cần phải chuyên tâm nhất ý. Kính thưa đại chúng, nghĩa là khi mà chúng ta chọn một cái pháp môn nào đó, đó thì chúng ta phải chuyên tâm nhất ý thực tập cái pháp môn đó. Có chuyên tâm nhất ý thực tập thì chúng ta mới ra khỏi luân hồi, ra khỏi sáu đường, từ bỏ mọi khổ đau, và lúc đó chúng ta sẽ được an vui, hạnh phúc cho đến lúc mà chúng ta thành Phật. Và cái tiêu chuẩn thứ ba đó, đối với người học Phật là chúng ta cần phải có cái chánh tín. Thì thưa quý vị, chánh tín là một cái điều hết sức là trọng yếu. Ở đây chúng tôi xin được xác định với đại chúng, có chánh tín thì đường đi vào đạo của chúng ta sẽ nở đầy những cái búp sen. Chúng ta sẽ vãng sanh về cái thế giới cực lạc. Không chánh tín mà niệm Phật tu phước thì nhiều lắm, tốt lắm là đời sau chúng ta có thể giàu có. Chúng ta sinh ra để hưởng thụ cái phước đó mà thôi. Nhưng mà thưa quý vị, với cái tâm phàm phu mà sống đời hưởng thụ đó, thì cái tâm của mình dễ cao ngạo lắm. Quý vị có đồng ý không? Tức là có rất nhiều người sống trong gia đình đầy đủ, giàu sang, rồi từ đó sanh cái tâm kiêu ngạo, sanh cái tâm coi thường những cái người mà nghèo, khổ hơn mình. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà như vậy đó, thì vô tình hoặc là cố ý chúng ta đã tạo cái nhân xấu. Có thể đời này niệm Phật, đời sau hưởng phước, nhưng mà đến cái đời thứ ba là cái đời mà chúng ta hết phước. Là tại vì sao? Tại vì mình có phước rồi, mình hưởng, mình cứ nghĩ là mình giàu có đầy đủ rồi, cho nên chúng ta không cần làm cái gì thêm. Và rồi cuối cùng chúng ta lại rơi vào cái ác đạo. Thì thưa quý vị, nếu mà gặp cái hoàn cảnh này đó, thì chúng ta gọi là làm oán ba đời. Là tại vì sao cái đời thứ nhất chúng ta có tu, đời thứ hai hưởng, và đời thứ ba thì bị đọa. Cho nên gọi là làm oán ba đời là vậy. Bởi vậy chúng ta là cái người học Phật đó, chúng ta nên ráng hiểu cho nó cặn kẽ, ráng hiểu cho nó tới nơi tới chốn, và chúng ta sanh cái tâm cung kính, sanh cái tín tâm một cách chân chính. Và cái yếu tố thứ tư đó, để cho cái con đường đi của chúng ta nở đầy sen búp, thì thưa quý vị, chúng ta không có đam mê. Là cái người học Phật, chúng ta không nên đam mê ở nhiều cái kiểu cách, nhiều cái dáng điệu, nhiều cái trạng thái của hiện tượng vật chất. mà chúng ta quên bẵng đi cái nguồn sinh mạng của chúng ta về cái phương diện tinh thần. Thành ra vì vậy, thưa quý vị, ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy, chúng sanh bồi giác hiệp trần, có nghĩa là chúng sanh là luôn luôn lúc nào cũng thích quay lưng với giác ngộ để mà tìm với trần lao khổ lụy. Quý vị có thấy những ai mà quay lưng như vậy chưa? Có phải không? Nếu mà chúng ta để ý đó, thì chúng ta thấy cũng có rất nhiều người tin đạo, về với đạo, nhưng mà chúng ta cũng vẫn thấy có những người quay lưng với giác ngộ để tìm về với khổ đau. Thế nên vì vậy, khi mà quay lưng với giác ngộ, tìm về với khổ đau, có nghĩa là chúng ta buông bỏ sự giải thoát để tìm cầu các sự phú quý vinh hoa. Nhưng mà quý vị biết rằng là phú quý vinh hoa đó giống như mây bay qua mắt thôi. Chúng ta chỉ thấy, chỉ được một cái số nào đó, được một cái giai đoạn nào đó thôi. Thành ra vì vậy đó, trong cái ngôn ngữ Việt Nam có cái câu nói rất là dễ thương: đời là lên voi xuống chó. Quý vị thấy không? Có nhiều người giàu đó, nhưng mà qua một cuộc đổi đời rồi đó, không còn gì cả. Bởi vậy chúng tôi thường nói hoài ở cái điểm này. Mình thấy là trong hồi 2 năm nay có hai nhà tỷ phú cự phách nhất thế giới, nhưng mà qua một cái biến động là tiêu điều, nhà không có ở, chạy lang thang sất sở. Quý vị biết ai không? Bin Laden phải không? Với ai nữa? Saddam Hussein. Đó, quý vị thấy có phải là đời là lên voi xuống chó không? Khi nào á là đứng trên đầu của thiên hà, khi nào á là người ta tung hô vàng tới, bây giờ đùng một cái là hạ tường xuống, nó nhảy lên, nó giảm lên, nó cắt cái đầu ra, giảm lên đầu, kéo lên đường chơi. Đó, quý vị thấy có phải là lên voi xuống chó không? Chỉ có cái đạo giải thoát là tồn tại thôi. Thành ra nghiệm cho cùng á, thưa quý vị, trên cuộc đời này đó, mình thấy rằng là phần lớn cái người tu hành, mình thấy mình phải luôn luôn lúc nào cũng phải tập đánh thức cái Phật tánh ở bên trong của mình. Nếu không đánh thức cái Phật tánh bên trong của chúng ta đó, thì chúng ta cứ chạy theo trần lao khổ lì, rồi chúng ta quên đi, rồi chúng ta cứ lao mình vào cái phú quý lợi danh, để rồi cuối cùng chúng ta chuốc lấy cái đau khổ. Thành ở đây thưa quý vị, nếu mà những ai mà không biết đánh thức cái Phật tánh của chúng ta ở bên trong đó, thì cuối cùng cũng chỉ là cái người ưa thích cái xấu tệ hại càn cợt trọn đời của sắc thanh hương vị xúc ở bên ngoài. Đó là cái lý do mà vì sao danh vọng sự nghiệp cơ đồ hiển hách cũng có một ngày nào đó đó nó rơi, nó rớt, nó luồn bại. Và rồi vì sao chúng ta thấy là quyến thuộc của chúng ta đó, khi thì thương thương nhớ nhớ, khi thì là ân ân ái ái, khi thân mật, nhưng mà cuối cùng rồi ai cũng theo cái định nghiệp của mình, dẫn tới cái lúc chia tay là phải chia tay thôi. Cho nên có câu là nhân sanh tờ điểu đồng lâm túc, đại hạng đáo thời các tử phi. Tức là nói rằng cái người trong cuộc đời chẳng khác nào như là chim mà cùng tá túc trong tổ. Chim mà cùng tá túc trong một tổ, khi mà tối về ngủ chung với nhau, nhưng mà khi sáng là tự bay đi kiếm ăn. Quý vị thấy không? Thì người đời cũng vậy. Là anh, là chị, là chồng, là vợ, là con, là cái, trong một gia đình đó duyên gặp thì hợp lại. Nhưng mà cái đại hạn ở đây muốn nói rằng là cái vô thường nó tới đó, nói ai chết là người đó chết chứ không có thế được cho ai, rồi thì tự theo cái nghiệp mình tạo mà đi thôi. Thành ra vì vậy quý vị cứ nhìn cho nó kỹ mà quán chiếu, chạy theo cái danh vọng phù phiếm ở bên ngoài, đến một lúc nào đó chúng ta cũng mất hết tất cả. Chỉ có tìm cái Phật tánh của chúng ta ở bên trong, để chúng ta sẽ có một cái nguồn thảnh thơi an lạc vô cùng vô tận. Đó là cái điểm hết sức là cần thiết. Và cái yếu tố thứ năm á, thưa quý vị, đây cũng là một cái yếu tố hết sức là quan trọng để làm cho cái con đường đi của chúng ta vốn đã có nhiều búp xe, bây giờ là càng có nhiều thêm nữa. Rằng là trong cái việc hoằng dương Phật pháp theo cái quan niệm xưa, thưa quý vị, cứ nói rằng là các thầy, các cô, những cái vị mà xuất gia đó là có cái bổn phận là hoằng dương chánh pháp, trong khi đó đó cứ tin tưởng rằng người Phật tử tại gia đó là chỉ tin Phật rồi trồng cái thiện căn, thiện duyên để mà có được cái phước báo cõi trời cõi người để mà đời sau hưởng phước thôi. Nhưng mà thưa quý vị, đó là cái quan niệm xưa. Với cái quan niệm ngày nay đó, chúng tôi xin được nhắc và được nhấn mạnh với đại chúng hiện có mặt ở đây đó, theo cái quan niệm ngày nay là chúng ta dù cho là Phật tử tại gia cũng có cái phần tham dự vào cái công việc hoằng dương Phật pháp. Cái trách nhiệm này là trách nhiệm chung, bằng cách là chúng ta hành trì rất mực nghiêm minh thì chúng ta có thể thành tựu được cái đạo nghiệp. Có nghĩa là chúng ta mặc dầu sống ở trong trần, đồng ý không quý vị, tất cả mọi người chúng ta đang sống trên cuộc đời này là chúng ta đang sống trong cõi trần, nhưng mà chúng ta phải làm thế nào để dứt khoát cái trần duyên, tinh tấn tu học hành trì thì chúng ta sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Có được như vậy đó thì gọi là thân mặc dù là tại gia nhưng mà tâm đã xuất gia. Quý vị thấy có vui không? Nghĩa là mặc dầu nói như vậy để cho quý vị thấy rằng là chúng ta có một cái sứ mệnh rất lớn, không riêng gì chư vị xuất gia mà tại gia. Thì nếu mà chúng ta dứt khoát trần duyên, nghĩa là ngoài những cái công việc chúng ta làm để thỏa mãn cho cái cuộc sống của chúng ta, chúng ta còn nghĩ tới một cái cảnh giới cao hơn, tốt đẹp hơn. Chúng ta còn có thể nghĩ tới cho chúng sanh, cho vạn loài. Thế nên vì vậy đó chúng ta có thể dứt khoát trần duyên, hướng đời mình về cái con đường hướng thượng hướng thiện. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta làm như vậy đó thì cho dù là thân còn tại gia nhưng mà tâm thì đã xuất gia rồi. Còn ngược lại đó, nếu mà thân đã xuất gia mà cứ muốn về nhà, trong tâm tư còn lo cho con, cho cháu, lo cho đứa này chưa dựng vợ, đứa kia chưa có gả chồng, lo đủ thứ việc, thì thưa quý vị, cái đó gọi là thân tuy là đã xuất gia nhưng mà tâm thì làm sao? Còn tại gia. Thành quý vị thấy nó ngược lại, tất cả đều do cái quan niệm sống của chúng ta. Thành vì vậy đó, nếu là một Phật tử ở tại gia đó, nếu mà chúng ta hướng đời mình thì chúng ta thấy rằng tâm đã xuất gia, chỉ có điều là chưa phủi tóc thôi. Mặc dầu là chưa có phủi tóc nhưng mà cứ muốn đi xuất gia, muốn hướng đời mình vào cái cuộc sống chân thiện mỹ. Còn bây giờ trong khi mà chúng ta cứ đi tu nhưng mà chúng ta cứ nhớ nhung cái việc gia đình, việc trên xã hội, dục lạc hưởng thụ, thì chúng ta mặc dầu đã xuất gia nhưng mà tâm chưa có xuất gia. Thì thưa quý vị, nếu mà trong cái trường hợp này đó, biết được và chúng ta ý thức được, chắc chắn là không có muộn, có phải không? Chúng ta biết được, chúng ta ý thức được thì chúng ta phải cố gắng dùng công nhiều hơn nữa để chế ngự cái tâm của chúng ta. Tại vì quý vị biết rằng tâm của mình vui lắm, khi thì mong muốn kiểu này, khi thì thích kiểu khác. Nếu mà chúng ta không có thầy, không có bà hướng dẫn, không có chế ngự đó, thì ôi cha, đủ thứ kiểu suy nghĩ, đủ cái thứ kiểu mình vạch ra. Mình vạch ra một cái đường nào mà mình thấy mình thích, mà mình vui nhất. Nhưng mà cái vạch của con người trần gian, quý vị thấy cái vui đó, cái vui nguy hiểm vô cùng, dẫn đi đâu? Rồi cuối cùng mình thì lúc đầu là muốn tìm cái niềm vui thì mình dẫn vô casino, phải không? Nhưng mà ở casino xong rồi đó là mình rủ nhau, mình dìu xuống, xuống đau khổ, xuống địa ngục đó. Thành quý vị thấy đó, biết như vậy chúng ta phải cố gắng làm sao để chế ngự cái tâm của chúng ta. Do đó cái việc tu hành, thưa quý vị, hay là cái sứ mạng hoằng dương chánh pháp, không phải là phân biệt trên hình thức xuất gia hay là tại gia, mà là phân biệt trên cái tâm địa của mỗi người. Quý vị có đồng ý không? Không phân biệt hình thức, nhưng mà phân biệt trên cái tâm địa của chúng ta. Người tại gia mà có thể xả bỏ được cái sự suy nghĩ và cái công việc thế tục, như là không chạy theo cái bả vinh hoa phú quý, không có đắm chìm trong cái tham vọng điên đảo, thì cùng với xuất gia như nhau. Mặc dù cái hình thức có khác nhưng mà tâm tư không khác. Còn người xuất gia nếu mà không xả bỏ cái sự suy nghĩ và cái công việc của thế tục thì vẫn không thua gì cái người xuất gia, à tại gia chứ, phải không? Nếu mà không xả bỏ cái niềm điên đảo vọng tưởng thì cũng không thua gì những cái vị ở tại gia. Cho nên biết rằng tu hành á, là cần ở trên tâm địa chứ không phải ở trên hình thức. Thành ra đôi khi thưa quý vị, nhìn người đừng có bao giờ nhìn qua hình thức, có phải không? Nhìn qua hình tướng muôn đời chúng ta đánh giá không trúng. Thành ra nếu mà nhìn qua hình tướng, quý vị thấy Tổ Huệ Năng đó có đáng để được mình cung kính không? Khi mà Ngài chưa có xuống tóc, Ngài đầu tóc bồm xồm, là một cái người coi như là không đáng để mình kính trọng. Nhưng mà khi mà nói chuyện, khi mà tiếp xúc rồi đó, người ta mới biết rằng Ngài là vị Tổ đắc đạo. Quý vị thấy đôi khi hình tướng chúng ta không thể đánh giá được. Cũng vậy đó, chúng ta thấy có nhiều người đó ăn mặc sang trọng lắm nhưng mà tâm địa của họ là dở tệ, thì mình nói làm sao đây? Cho nên đó, phải cẩn thận ở điều này. Thì thưa quý vị, đôi khi ở đây đó nói có vẻ hơi mất lòng, nhưng mà thầy Đồng Trung nói đó là dựa theo trên kinh điển sách vở chư vị tôn đức đã đi qua mà nói, thì thầy Đồng Trung chỉ lặp lại thôi. Do đó chúng ta không có lại gì khi thấy những vị được coi là đạo cao đức trọng, được coi là biện tài vô ngại, được coi là cái người mà tham thiền nhập định, luôn luôn trong tay cứ nắm tràng hạt, mà ra cuối cùng rồi mình thấy là không ra khỏi ba cõi, không được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Là quý vị biết tại sao? Là tại vì á, tức là miệng nói là mình tu hành, nhưng mà chúng ta chưa đem tâm tin tưởng vào Phật triệt để để tu hành. Thành ra trong tâm tư không có tiếng niệm Phật, và bù lại á, là trong tâm tư cứ bận rộn những cái việc so tính hơn thua, bận rộn những cái việc, những cái sự việc của gia đình, của thế tục, bận rộn những cái việc trên xã hội, ủng hộ người này, đã đảo người kia. Đó. Rồi á, chúng ta bận rộn với những cái việc ăn uống vui chơi dục vọng rất là nhiều, rồi cứ giữ lấy những cái điều vọng tưởng của mình. Nghĩa là trong tâm tư đó cứ bị hai cái chiều thuận nghịch chuyển động với nhau, bị tình thức nó bủa vây, bị ái chấp nó trói buộc, cho nên chúng ta không thấy rõ được tình đời. Rồi cuối cùng chúng ta không có buông bỏ được cái trần duyên thế tục, cho nên lúc mà mạng chung á, cái tâm nó điên đảo, thành nó như vậy, không ra ba cõi sinh tử, không được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì đó là cái chuyện thường. Thành ở đây thưa quý vị, ngay cả cái thiện á, rốt cuộc cũng không đạt được. Đạt được làm sao khi mà tâm tư của mình á, bận rộn với nhiều thứ quá, thì làm sao mà nghĩ thiện, làm sao mà làm thiện để mà đạt được. Thành ở đây thưa quý vị, được coi là thiện á, là những gì chúng ta hợp ý, thuận theo cái nhu cầu của chúng ta, thì chúng ta gọi là thiện. Chẳng hạn như là gặp cái việc tốt, thấy được cái việc tốt, nghe được việc tốt, tức là cái cảnh thuận, chúng ta cho đó là tốt. Gặp cái việc xấu, thấy cái cảnh xấu, nghe cảnh xấu, tức là cái cảnh nghịch. Khi mà ở cái cảnh thuận thì chúng ta vui cười, khi mà ở cảnh nghịch thì chúng ta đau khổ. Tức là hai cảnh thuận nghịch đó, đó nó luân chuyển với nhau, nó đả kích với nhau. Nếu mà có thể ở cảnh thuận vui vẻ thì ở cảnh nghịch chúng ta không có phiền toái. Khi mà tu tới cái trình độ chúng ta biết được cái thiện đó, thì chúng ta thấy rằng dù là ở cái cảnh nghịch chúng ta cũng không phiền, mà ở cái cảnh thuận chúng ta cũng không vì vậy mà thỏa mãn. Tất cả đều khởi, không khởi cái tăng động niệm. Tại vì ngay ở nơi cái tâm niệm của chúng ta khi mà khởi lên á, tức là chúng ta bị hai cái việc thuận và nghịch nó làm lay chuyển. Cho nên trong cuộc đời thưa quý vị, có lắm khi á, chúng ta không nên trước ý nhiều quá, có phải không? Khi mà trước ý á, là có cái tâm niệm, mà có tâm nghiền niệm là tất nhiên là có sanh sự, mà cái sanh sự đó chúng ta khó bảo đảm là tốt hay là xấu. Kính thưa đại chúng, nhìn chung á, thì chúng ta thấy rằng là cái vui giận ưa ghét ham muốn nó được xuất phát từ cái chữ tình, là tình yêu thương trai gái cũng được, là cái tình thương cha mẹ thương con cũng được, là cái tình thương con cái thương cha mẹ cũng được, nhưng mà tất cả đều xuất phát từ cái chữ tình. Nếu mà làm được những cái việc, chẳng hạn như là nếu mà có lỗi lầm, chúng ta không có truy xét, không có sát phạt, nếu mà bị xúc phạm chúng ta không có giận dữ, nếu mà bị người ta làm tổn thương đến cái danh dự của mình không có oán hận, nghĩa là tất cả mọi việc coi những cái việc đó đó như không. Nếu có thể ngộ được cái lý này đó, thì thưa quý vị, tâm của chúng ta hết sức là thanh tịnh, thì cái thiền đó đó mới rốt cuộc là chúng ta mới thấy được đó là cái thiền. Nếu mà chúng ta làm cái việc thiền nhưng mà lỡ một người nào đó mà xúc phạm tới uy tín của mình giận lắm thì đó cũng chưa phải là thiền, có phải không? Tại vì cái người đời đó là khi còn nhỏ thì ai chửi gì cũng được hết á. Chẳng hạn như quý vị thấy mấy đứa trẻ nít đó, nó 1-2 tuổi đó, chửi tổ cha mày nhưng mà nó vẫn cứ cười thôi. Nhưng mà bây giờ mình lớn rồi, ai chửi tổ cha mày đó không được á. Cho nên thưa quý vị, khi mà gặp những cái việc mà người ta xúc phạm tới mình có lỗi lầm, mình đừng có truy cầu. Có xúc phạm mình đừng có giận dỗi, có làm tổn thương đến mình không có oán hận. Thì đó là tâm của chúng ta thực sự là trọn lành. Còn nếu mà không làm được cái việc đó thì thưa quý vị, dù chúng ta có bố thí, có làm kiểu nào đi nữa cũng chỉ là giỡn chơi thôi. Lẽ tất nhiên là nó vẫn có phước, nhưng mà cái phước đó nó không có trọn vẹn. Ở đây thưa quý vị, nói về cha mẹ, con cái, công danh, tiền bạc, giàu có, văn chương, nghệ thuật, ngọc ngà, châu báu gì đó, thì tất cả những cái đó đó đều là những cái mà người đời ưa thích. Nếu mà làm được cái việc đó tức là ý chúng tôi muốn nói rằng là khi mà có mà chúng ta đừng có đắm chìm, đừng có cố giữ là cái có của mình, nghĩa là đừng có vướng mắc vào bất cứ một cái việc gì hết đó, thì thưa quý vị, tất cả những cái điều mà chúng ta có không khởi cái niềm ưa thích làm cái việc được như vậy đó thì coi như là có cũng như không có. Nghĩ tưởng về, đừng bao giờ nghĩ tưởng về những cái gì mà chúng ta có. Ngược lại đó, trong tâm chúng ta luôn luôn suy nghĩ cái này, một khi mà ái còn tồn tại, ái ở đây cũng có thể nói là tình yêu, ái ở đây cũng có thể là tham muốn cố giữ những cái gì mà mình có, gọi cho đủ là vướng mắc đó. Thì thưa quý vị, cái ái này đó, chính cái ái này nó sẽ dẫn chúng ta theo cái việc trước mà chúng ta làm, những cái gì mà chúng ta làm, những cái gì mà chúng ta có, do cái ái đó nó dẫn chúng ta vào trong luân hồi, vào trong sáu nẻo. Do đây có thể nói rằng cái chữ ái đó chính là cội rễ của sanh tử luân hồi. Nó là một cái trở ngại lớn cho cái công việc tu tập và vãng sanh của chúng ta. Thì thưa quý vị, đó là những cái điều kiện cần thiết để mà chúng ta đi trên cái con đường chân đạo, để cho con đường đi của chúng ta có nhiều sen búp. Và bây giờ một cái nữa đó, để hỗ trợ cho cái yếu tố mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị đó, chúng ta cũng phải tập cái nhìn phóng khoáng. Thì thưa quý vị, sau khi mà chúng ta nhận được những cái gì mà người học Phật chúng ta cần phải làm, thì chúng ta cũng phải tập cái nhìn với cái nhìn phóng khoáng. Là bởi vì theo cái tinh thần của người học Phật thì chân nghĩa của Phật Pháp cùng với cái nhìn của người đời nó không có đồng. Thành nó vì vậy cái sự nhận biết nó cũng không có đồng. Có những cái mà người đời cho là quý báu, nhưng mà đối với những cái người học Phật á, thì thưa quý vị, chúng ta lại coi đó là tầm thường. Đối với những cái người mà quý chuộng, chẳng hạn như là Thích Kim Cương Hộc Xoàn, ở đây chắc là các cô các bà thích cái đó lắm phải không? À, đó là cái niệm của thế gian á, quý vị thấy không? Ở thế gian thì Thích Kim Cương Hộc Xoàn, kim cương mà là cái hộ càng bừa bao nhiêu á thì mình càng thích khoe khoang với bạn bè bấy nhiêu. Đó, đó là cái niềm. Nhưng mà bây giờ cho với những người tu đó làm sao? Các sư cô á, một á là không có thích, mà hai nếu có thích đi nữa cũng không đeo được. Nếu mà đeo thì người ta nói sư cô cái kiểu gì mà lạ vậy hả? Bây giờ ngay cả như các sư cô đó là không có thích phấn son, nhưng mà bị giả sử đó mà có người cho phấn son cũng không dám thoa, là tại vì cái điều kiện bắt buộc phải như vậy rồi. Cho nên những cái mà người đời cho là quý, đối với cái người tu và hành đạo chúng ta là thấy không có quý. Người đời tham ưa nhưng mà Phật Pháp là xa bỏ. Đối với chẳng hạn như là danh vọng, tiền tài, phải không? Đối với những cái người học Phật, lẽ tất nhiên là nếu nói mà tiền tài không cần á thì điều đó không đúng. Nếu có là chúng ta cần cái đó vì chúng sanh, vì vạn loại, vì cái điều kiện cần phát triển thì cần. Nhưng mà thực sự đối với người tu á, ngày ba bữa cơm ăn thì đủ rồi. Cần tiền nhiều lắm cũng vậy thôi. Nếu mà nói đến quan điểm mà không làm gì thì chúng ta thấy rằng tiền tài danh vọng không có cái ý nghĩa. Ở đây thưa quý vị, cái con đường tu trì đó, đó thưa quý vị, chúng ta cần phải biết rõ cái để mà tu trì đó, đó là tâm. Cái tu trì không phải tiền bạc nhiều là mình tu được, không phải danh vọng càng cao mình tu được. Cho nên ở đây có nhiều người á, giận thầy Đồng Trung, giận mà giận no luôn, giận đến độ chửi viết báo chửi luôn. Là tại vì sao? Tại vì cứ khoe mình á, là ông bác sĩ này, ông kỹ sư nọ, tiến sĩ nọ. Nhưng mà gặp thầy Đồng Trung một lần á, thầy Đồng Trung nói là xin đạo hữu, nếu mà có phải mấy cái bằng tiến sĩ đi nữa thì xin mời cứ để ngoài cổng chùa trước khi vô chùa. Giận lắm. Ở đời ta ăn nói chỉ có cái bằng tiến sĩ đây mà để ngoài cửa vô đây nói với ai? Không chịu, giận viết báo chửi thôi chứ gì đâu. Nhưng mà thưa quý vị, bởi vậy nhìn cho thấu đáo đó thì mình thấy rằng là những cái tiền tài danh vọng đó nó không giúp ích. Chỉ có thể mà nói đó là tất cả đều do cái tâm của chúng ta. Tu trì là chúng ta phải dùng cái tâm. Dùng cái tâm thế nào để mà chúng ta tu cho yên ổn. Yên ổn cho mình và yên ổn cho người khác. Nếu mà cái tâm phàm thì thưa quý vị, chỉ có thể tự cứu lấy mình trong cái phạm vi hạn hẹp thôi. Thành vì vậy ở đây chúng tôi cũng xin được khuyến khích đại chúng rằng là nếu mà chúng ta cứ tu á, là chúng ta nên phát cái tâm đạo, đừng có cái tâm phàm. Tâm phàm là chúng ta tu theo cái hiểu biết của mình, theo cái ích kỷ của mình. Chẳng hạn như bây giờ mình tu mình cầu để mình được phước, ngoài ra ai chết thì kệ họ, có phải không? Đó là tâm phàm. tâm của tiểu thừa. Bây giờ chúng ta phát cái tâm đạo, nghĩa là chúng ta cần phải tiếp nhận, cần phải kiểm tra cái đạo, cái đức, cái tâm vô tình của mình. Đừng có để cái tâm vô tình của mình. Tại vì khi mà cái tâm phàm phu vô tình, có nghĩa là mình chỉ biết mình thôi mà mình không biết người khác, thì bây giờ cái tâm đạo đó chúng ta đừng có vô tình, mà chúng ta phải tập nhìn đến với tất cả mọi người. Ngay cả trong cái bàn ăn cũng vậy đó thưa quý vị. Có nhiều khi các cô các bà mà dọn cơm ra đó, có nhiều chỗ để thức ăn rất là nhiều, có nhiều chỗ không có, ở xa không vá tới được. Có nhiều người vì lịch sự từ đầu đến cuối chỉ ăn cơm không thôi với nước tương, tại vì mình chờ qua bên kia mình gấp á, thì nó kỳ quá đi đó. Thành ra cái con mắt của mình khi mà mình vô buổi ăn á, mình phải nhìn coi những người khác có ăn được như mình không. Thực ra nó không có quan trọng lắm, đúng không? Nhưng mà đây là một cái tập nhìn của mình. Trong cuộc đời biết bao nhiêu người bất hạnh, biết bao nhiêu người cần cái sự giúp đỡ của mình. Cho nên mình cũng phải tập cái nhìn đó. Mà muốn có cái nhìn đó là làm sao? Chúng ta phải có cái tâm đạo để mà chúng ta nhìn. Kính thưa đại chúng, phải biết rằng là trong tâm của chúng ta đó, mỗi cái tâm mỗi người chúng ta ai cũng đều biết rằng đó là một cái đạo tràng nho nhỏ, một cái đạo tràng tu tập nho nhỏ. Nếu mà chúng ta phân biệt chánh tà thiện ác tốt xấu, làm và không làm, thì tất cả của tất cả đều là ở trong tâm của chúng ta thôi, không ngoài cái tâm của chúng ta. Nếu mà chúng ta lặng yên suy nghĩ một chút thì thưa quý vị, có thể biết được tâm chúng ta muốn cái gì, và chúng ta cũng sẽ biết được chúng ta cần phải làm gì. Ở đây thưa quý vị, phải biết rằng là tất cả những cái sự khoái lạc đời người là cái việc ngắn ngủi tạm thời, và cái sự nghiệp tu học và cái tâm nguyện được sanh về cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mới là cái điều cần thiết, mới là cái niềm vui vĩnh hằng. Thành ra vì vậy cái mục đích của người tu hành á, là cần cầu giải thoát, cần vượt ra ba cõi để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ở đây chúng ta thấy rằng là con người á, ai cũng qua cái giai đoạn sanh già bệnh chết, ai cũng có những cái phiền não, ai cũng có cái sự đam mê. Và ngay lúc mà chúng ta giải quyết những cái phiền não, những cái đam mê của chúng ta đó, trong đời này này, đừng nói chi cho xa, quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng là mình một ngày nào đó đó, mình chết, mình sanh về Tây Phương Cực Lạc là ngày đó mình giải thoát. Nghĩ như vậy á, thấy cuộc đời mình tu khổ quá đi, phải không? Nếu mà chúng ta nghĩ đợi chết rồi chúng ta mới giải thoát thì mình tu cả đời thấy khổ quá mà mình không được cái gì hết. Để chết rồi mình đâu biết mình là ai, phải không? Cho nên ở đây thưa quý vị, nếu mà đại chúng đã có cái tâm nguyện muốn tu, đã có cái tâm nguyện muốn đi trên cái con đường đầy sen búp này đó, phải nhận thức rằng chúng ta phải vui và an lạc ngay khi chúng ta thực tập. Nghĩa là chúng ta làm thế nào đó, trong cái lúc mà chúng ta thực tập, chúng ta giải quyết những cái phiền não, những cái mê hoặc, thì chúng ta sẽ được giải thoát. Giải thoát những cái vấn đề trói buộc, nó đoan vây chúng ta, nó làm cho chúng ta đau khổ, nó làm cho cái tâm thức của chúng ta mê muội. Những cái vấn đề này đó đều là cái việc mà người tu hành chúng ta cần phải nỗ lực. Nếu mà nói như vậy đó, đừng bao giờ là để thôi các thầy cứ tu đi rồi độ con, nghe không? Đừng cứ nghĩ vậy ha. Mà mình phải nghĩ rằng là nỗ lực đây đó là ai tu người đó phải nỗ lực, phải không? Đừng có nói là tại vì thầy á, là cái người đạo cao đức trọng, thôi thầy ráng tu thêm chút nữa để độ con đi. Như vậy đâu có được. Như vậy là mình bán mạng mình cho thầy rồi, phải không? Cho nên chúng ta phải tự nỗ lực lấy. Tu hành là chúng ta phải giải quyết mọi chướng nạn, mọi chướng ngại và cái vấn đề trên cái cuộc sống tâm linh. Và trong cái cuộc sống tâm linh, chúng ta cần phải để cho con đường đạo của nội tâm được thông suốt. Có như vậy đó thì chúng ta phải dẹp hết tất cả những cái suy tư không có lành mạnh. Tu mà chúng ta không có chú trọng đến công đức ở bên ngoài, mà chúng ta sơ sài lơ là cái công đức ở bên trong, thì thưa quý vị, nghĩa là có nhiều khi có những người tu nhưng mà chỉ làm cái phước đức thôi. Nghĩa là có làm sao có cúng dường là đủ, là mình có phước đức là chắc chắn là không có tai họa gì tới với mình. Thì thực ra đó, điều đó không có sai. Nhưng mà nếu nó tròn vẹn thì chưa có trọn vẹn. Mà đây đó, khi mà mình đã có cái tâm tu bố thí như vậy rồi, mình phải làm sao để hoàn chỉnh cái công đức ở bên trong nữa. Cái công đức ở bên trong là trì giới. Xin lỗi đại chúng, tức là cái công đức ở bên ngoài đó là bố thí, là trì giới. Còn cái công đức ở bên trong đó là làm thế nào để cho tâm của mình được thanh tịnh, tâm của mình được bình tĩnh, bình hòa, được bình đẳng, coi tất cả mọi người, thương tất cả mọi người giống như mình thương mình vậy. Nếu mà chúng ta không làm được như vậy đó, thì có nghĩa là chúng ta chỉ tu, chỉ làm cái hình thức bên ngoài mà chúng ta không có sửa, không có hoàn chỉnh bên trong của chúng ta, đó là tâm. Nếu mà chúng ta cứ nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ kiểu này tốt, nghĩ cái kiểu kia cũng cần, dục vọng càng nhiều đến với chúng ta thôi. Tại vì chúng ta thấy rằng chúng ta cái gì chúng ta cũng cần hết trơn á. Cho nên có nhiều thanh niên á, thưa quý vị, thầy Đồng Trung rủ đi tu, nhưng mà thầy, quý vị nghe những thanh niên nó nói sao quý vị biết không? Yêu thì khổ, mà không yêu thì lỗ. Thôi bây giờ khổ, lỗ gì cũng yêu hết trơn á. Nói như vậy là cái kiểu liều mạng rồi, là không có được. Thành ra chúng ta nghĩa là cái gì cũng muốn hết, tu đó thì cũng muốn tu, mà yêu cũng muốn yêu. Rồi làm sao? Biết cái tu là hạnh phúc, tình là dây oan, nhưng mà nói là tu thì cũng giải thoát thiệt, nhưng mà bây giờ không yêu thì khổ, mà yêu thì gì? Yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ. Cuối cùng là chấp nhận. Cho nên là cái dục vọng của mình nó dễ đầy. Mà dục vọng dễ đầy thì tâm là không thanh tịnh, bởi vì khi mà phiền não nổi dậy thì chúng ta không thể nào mà nói đến cái đức hạnh được. Bây giờ một cái người mà đang giận, quý vị bảo họ là một cái con người đức hạnh thì không được rồi. Tại vì lúc mà giận á, mặt thì đỏ, môi thì tím, mắt thì trợn trừng lên, thì làm sao mà đức hạnh nói. Cho nên là cái đó không có đức hạnh được. Biểu họ làm con người đức hạnh lúc đó không làm được. Ở đây thưa quý vị, ngay cả cái lời nói, hành vi, cử chỉ biểu hiện ra cũng không có cái tự nhiên, không có bình tĩnh, không có hòa bình, thì huống nữa là nói tới đức hạnh được. Làm sao mà biểu họ sống, làm sao mà biểu họ có một cái cử chỉ nhu hòa trong lúc đó được. Ở đây thưa quý vị, nếu nói như vậy đó, thì chúng ta phải ghi nhận cái điểm này và cũng phải coi chừng. Nghĩa là chúng ta tu bồi phước đức ở bên ngoài, nhưng mà cái công đức bên trong chúng ta cũng cần phải làm, và cái công đức bên trong ngoài đó phải có cái sự phối hợp với nhau. Thật là nếu mà có lúc, thưa quý vị, chúng ta tu ở bên ngoài là chúng ta tu phước, thì dù là một cái việc ác đi nữa chúng ta cũng không nên làm. Còn cái việc thiện ấy, thì chúng ta phải làm để mà tâm của chúng ta được thanh tịnh, để mà chúng ta có được cái tinh thần, cái tâm từ bi và cái hành nhẫn nhục. Còn nếu nói tu bên trong á, thưa quý vị, là chúng ta cần phải niệm Phật, cần phải thiền tọa, cần phải kinh hành, cần phải trì chú, thì đó là tu ở bên trong. Kính thưa đại chúng, nếu mà nói như vậy đó, nói tu bên ngoài là bố thí, là làm cái việc thiện, tu bên trong đó là niệm Phật, thiền tịnh, thiền tọa và kinh hành, thì nó hơi khó hiểu. Nhưng mà nói gọn lại là tu phước và tu huệ đi cho nó chắc ăn đi, có phải không? Nếu mà chúng ta muốn đầy đủ thì con người của chúng ta vừa tu phước mà chúng ta cũng cần phải tu huệ. Người học Phật chúng ta cần phải tu cả hai, chỉ tu phước mà không tu huệ, hoặc là chỉ tu huệ mà không tu phước, thì chúng ta cũng sẽ không ra khỏi ba cõi được. Không ra khỏi ba cõi, không vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được. Thành ở đây có thể nói rằng phước và huệ giống như hai cánh của một con chim. Thiếu một cánh, chim không bay được. Chúng ta thiếu một điều kiện thì chúng ta không sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Bởi vì chúng ta thấy bố thí trì giới sinh ra phước trời. Có được phước, sanh lên cõi trời hưởng được phước trời. Một lúc nào đó phước hết, rớt ra xuống. Giống như chúng ta mà bắn cái mũi tên lên hư không, khi mà tên hết cái đà tên đi rồi thì tên rớt xuống. Nó rất là đơn giản, rất là giỏi rõ ràng. Rồi thì cuối cùng á, chúng ta chuốc lấy cái cuộc đời là không như ý. Ở đây thưa quý vị, giả sử mà chúng ta cầu được phước báo cõi người cõi trời rồi, hướng tột cùng của vinh hoa phú quý rồi, thì cũng chỉ là hưởng phước trong cái cõi đời ác năm trượt mà thôi. Một ngày nào kia hết phước là hết tất cả. Thành ở đây đó thưa quý vị, cái hoàn nạn, cái điều mà lo lắng nhiều nhất đó, trước sau gì vẫn nói tới cái tâm của chúng ta, là cái tâm tham, tâm sân và tâm si mê của chúng ta. Cái chỗ thọ của chúng ta là tiền, tài, danh, vọng, ăn, uống, ngủ, nghỉ. Thì như vậy thưa quý vị, chúng ta phải ý thức được rằng tất cả những cái này là cái nhân chân chính, là cái nhân khổ. Thành vì vậy đó, ở trong kinh có dạy chúng ta như thế này: năm dục là gốc của địa ngục. Nếu năm dục mà không tiêu trừ thì trần lao chúng ta không ra khỏi. Thành nó vì vậy, nếu mà nói như vậy đó, chúng ta thấy năm món dục dễ sợ thiệt, có phải không? Nhưng mà đối với người đời á, như cái lần mà chúng tôi nói, người đời thì người ta thích, nhưng mà người có tu học chúng ta thấy chúng ta sợ. Đối với cái người tu hành tình nghiệp, cái tâm ham muốn riêng tư làm thế nào đừng có quá nhiều. Nếu như thân miệng ý mà không thanh tịnh thì không sớm thì muộn chúng ta cũng chuốc lấy cái tai họa thôi. Cho nên nói rằng là không vì tật bệnh mà chúng ta phát tâm. Tại vì nếu mà có tu là ngay từ bây giờ chúng ta tu đi, đừng có để khi nào mà bệnh thì chúng ta mới phát tâm tu. Có nhiều người dễ thương lắm, nhưng mà chúng tôi cũng ghi nhận đây là một cái duyên nó vào đạo. Lẽ tất nhiên là cái duyên nào vào đạo cũng đều tốt thôi. Có nhiều người bệnh gần chết rồi nói là Phật độ cho con mà qua khỏi cơn này là con đi tu thì cái đó tốt, nhưng mà đừng để quá trễ. Quý vị đồng ý không? Nghĩa là mình làm thế nào đó đừng có để trễ quá, tức là mình phải nhìn thấy cái gì mà chúng ta làm. Thành ở trong kinh nói là đừng có vì bệnh tật đau khổ mà mình phát tâm, không vì cầu hộ giúp nhà cửa cho phát tài mà mình phát tâm. Có nhiều người tụng kinh là cầu làm sao cho phát tài thì mới phát tâm, cũng không có vì mình cầu tăng phước tăng thọ mình phát tâm tu, không có vì báo đáp cái tình thân mà khởi cái niệm phát tâm tu. Thực ra ở đây thưa quý vị, trong kinh dạng như vậy, đừng vì bất cứ một cái gì mình phát tâm hết mới thực sự là phát tâm. Là tại vì quý vị biết sao không? Bây giờ không muốn trường thọ, nhưng mà mình khi tu rồi cái phước nó tới, trường thọ vẫn cứ trường thọ. Mình không cầu giàu nhưng mà phước báo tới, tức là y báo chánh báo của mình đầy đủ rồi, mình không muốn giàu chừng đó không không được. Thành trong kinh dạy chúng ta là đừng vì một cái gì mà mình phát tâm. Cho nên tu là mình cứ có cái nguyện vọng duy nhất là làm sao cho thân tâm mình được thanh tịnh. Mà thân tâm được thanh tịnh á, lẽ tất nhiên là mình dọn cái đường đi đầy sân bút của mình càng lúc càng nhiều. Trong kinh dạy chúng ta như vậy, có nghĩa là chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải vô tâm ở tất cả mọi sự mọi vật, thì chúng ta không những vật chất chướng ngại nó không bao vây chúng ta, mà không có cái gì có thể làm chuyển hướng cuộc đời của chúng ta. Tại vì khi mà chúng ta vô tâm rồi đó thì là tất cả. Ở đây một cái thí dụ rất là cụ thể, quý vị đó mà giận ai mà la hét rầy rà thì người ta biết là mình ghét người ta rồi, có phải không? Mà mình không nói ai biết mình ghét họ, có phải không? Thì cái vô tâm cũng vậy đó. Mình có muốn cái này có cái kia thì nó mới bị vướng mắc, chứ bây giờ mình vô tâm mình không cầu cái gì cả, chỉ cầu thanh tịnh. Mà cầu thanh tịnh nó giống như là cái tấm gương, cái gì tới với mình nó cũng hiện ra hết trơn á. Cho nên vô tâm mà là có tất cả là như vậy đó. Kính thưa đại chúng, với cái con người phàm phu của chúng ta đó, vì chúng ta kiến chấp, vì cái ngã của chúng ta sâu dày quá, vì cái phiền não của chúng ta nhiều đời thô nặng quá, cho nên nó làm chướng ngại cái sự thấy và cái sự hiểu biết của chúng ta. Rồi kế đến là chúng ta chấp người, chấp ta, chấp vào cái pháp. Đó là chúng ta bị rơi vào cái tình trạng của sở tri chướng và phiền não chướng. Có ai nhớ thì thầy nói cái này lần nào chưa? Tức là cái phiền não chướng và cái sở tri chướng đó là cái chướng ngại. Cho nên quý vị nên nhận thức và nên bỏ đi. Thêm vào đó tham dục sân nhuế si mê là cái nhân tạo nghiệp để chúng ta trôi trong sanh tử luân hồi, để chúng ta giật vùi nó cái biển khổ. Cho nên chúng ta cần phải biết một cách đúng đắn chân chánh, và chúng ta cần phải có cái nhìn để thấy chân chánh. Với cái tâm mà yêu ghét, mặc dầu là yêu là tốt, ghét là xấu, nhưng mà tất cả yêu và ghét đều là không có thanh tịnh. Chẳng hạn như nghịch duyên, oán duyên, kết oán với người ta, khi mà gặp người ta rồi mình nhìn cái kẻ thù là muốn đánh họ, muốn dìm họ. Còn thuần duyên á, khi mà thân mình coi như là mình luôn luôn mình thân thuộc, luôn luôn mình quý mến. Nhưng mà riêng có oán, không thân, mình xả bỏ tất cả thì nó mới được. Tức là làm sao đừng có khổ, đừng có vui, xả bỏ tất cả. Có như vậy đó thì chúng ta mới có thể chuyển được ghét thành cái yêu thương. Nhưng mà đừng chuyển yêu thương thành ghét thôi, có phải không? Khi mà chúng ta biết được cái nguy hiểm, bởi vì cái nhìn của chúng ta đó, chúng ta mới chuyển được cái ghét thành thương. Khi mà chúng ta chuyển được như vậy đó, thì chúng ta mới thấy cái sự tu tập của chúng ta có kết quả. Nhưng mà đây thưa quý vị, phải biết rằng là từ xưa tới nay tất cả mọi sự mọi vật trên cuộc đời này đều không có thật. Nhưng mà do cái yêu ghét nó khởi ra cái tâm của chúng ta, cho nên là mình mới có chuyện. Nếu mà không có cái yêu với ghét đó thì không có chuyện đâu. Cho nên chúng ta tu, chúng ta biết được đó, nếu là thương chúng ta cứ thản nhiên vui mừng, nếu mà có phải ghét thì cũng nên thản nhiên chấp nhận. Chúng ta thản nhiên chấp nhận, chịu đựng tất cả những cái dày vò và khởi cái tâm niệm Phật, khởi cái tâm niệm rằng là chúng ta ráng chịu dày vò đau khổ này, khi nào mà hết báo thân này rồi đó, mình được sanh vào nhà Pháp Vương. Tức là chúng ta hết cái báo thân khổ này rồi đó, mình được đi tu, mình được thành đạo. Nếu mà ai mà cứ đắm mình vào trong cái việc so tính con cái, giàu sang, tiền bạc hay là danh vọng sự nghiệp ở trên xã hội, thì thưa quý vị, cái việc khổ não nhiều, cái việc trở ngại cho tâm, thì phiền não đó đó nó sanh khởi và tâm của mình không lúc nào có cái giây phút an ổn được. Ở đây thưa quý vị, người đời đều có cái tâm, ai cũng có cái tâm. Nhưng mà khi chúng ta biết có cái tâm á, tùy theo tốt hay xấu, chân hay là vọng thôi. Nhưng mà khi đã có tâm thì chắc chắn phải có niệm. Khi mà khởi niệm thì chắc chắn tình cũng có, mà nhiễm ô cũng có. Nếu mà nhiễm ô á, thì chúng ta là chạy theo sắc thanh hương vị xúc. Còn nếu mà tình thì chúng ta không có bị sáu trần nó chi phối, quan sát tất cả do cái niệm, cái tâm niệm của chúng ta ban đầu là đẹp thì chúng ta phải biết, chúng ta phải giữ, đừng để cái nhiễm với cái tình nó chi phối chúng ta. Thành ở đây Đức Phật ngài thường dạy rằng là ba cõi chỉ nơi tâm, muôn pháp từ nơi thức. Mà quả thực như vậy, là thiên đường cũng do cái tâm mà ra, là địa ngục cũng do tâm mà ra. Thành ra vì vậy chúng ta phải cẩn thận ở cái nơi niệm ban đầu, để mà chúng ta chế ngừa cái tâm ô nhiễm. Nếu mà chúng ta giữ được sáu trần, tức là không có cái nghiệp. Nghĩa là chúng ta đừng để đó mắt của mình tiếp xúc với sắc, mình khởi lên cái niềm yêu ghét. Đó, nói một cách rõ ràng như vậy. Thì nếu mà chúng ta không có bị sáu trần để chi phối đó, là chúng ta không có nghiệp, và từ đó thì chúng ta mới có được cái vô tướng. Cho nên một niệm mà không sanh á, thì tam đồ lục đạo chúng ta không có vào. Tức là cái niệm yêu mà ghét mà chúng ta không có khởi đó, thì chúng ta không bao giờ đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, không bao giờ đau khổ. Ở đây thưa quý vị, cái hạt giống nghiệp, khi mà chúng ta biết được như vậy là chúng ta cắt đứt luân hồi. Cái hạt giống nghiệp của chúng ta đó, nó cũng không có bị trôi lăn trong tam đồ lục đạo. Thành ra ở đây nếu mà nói như vậy đó, để tiến thêm một bước nữa, là chúng ta phải thấy rõ cái lợi ích của chúng ta. Lẽ tất nhiên tu á, mà đặt cái vấn đề lợi ích thì coi bộ phàm phu quá, có phải không? Nhưng mà lẽ tất nhiên là chúng ta phải biết chúng ta làm cái gì. Cho nên ở đây nói vấn đề lợi ích, thưa quý vị, đừng nghĩ rằng mình đắm trước vào cái lợi ích, mà chúng ta thấy cái kết quả, chúng ta làm cái gì để chúng ta có được cái gì, để mà khích lệ chúng ta tu học. Thành ra vì vậy tạm gọi là lợi ích của cái việc học Phật. Thì ở đây thưa quý vị, có hai phương diện. Phương diện lợi ích cho chính bản thân mình á, là cái người đã học Phật là có thể nương tựa theo cái giáo lý của Phật mà chiếu xét tư tưởng và cái hành vi của mình. Bởi vậy người mà có học hỏi giáo lý, có biết giáo lý đó, sợ nhân quả lắm. Quý vị có đồng ý không? Mình biết nghiệp sát sanh nó sẽ như thế nào, cho nên mình không có sát sanh. Mình biết cái nghiệp trộm cướp như thế nào, cho nên suốt đời mình cũng bao giờ mình dám ăn trộm. Có nhiều khi thấy những cái quý đó mình muốn lấy lắm chứ, nhưng mà nghĩ lại, chà, mình lấy bây giờ đây đó, nếu mà không may á, bị bắt vào tù thì khổ đời. Cho nên cuối cùng mình không có làm cái hành động xấu. Thành đấy, nhờ vậy đó mà mình quán chiếu là cái hành vi của mình. Như cái việc bất chánh thì mình đưa nó vào chân chánh, những cái việc mà không quy củ thì chúng ta sống cuộc sống có quy củ, để rồi chúng ta tu dưỡng đối với thân tâm của mình rất là có lợi ích. Thì đây thưa quý vị, nếu nói là đạo học cũng được, mà nếu đây là cái triết lý sống của chúng ta cần phải có để chúng ta áp dụng trong cuộc đời của chúng ta cũng đúng thôi. Và cái thứ hai á, là lợi ích cho người khác. Cái người học Phật có thể đem nhân sinh quan của mình, vì cái nhân sinh quan của chúng ta đó là với cái tâm đại bi, với cái tâm vô ngã, với cái tâm hy sinh cho người đời. Thành ra vì vậy đó, mình đem cái tâm tư này mình chia sẻ cho mọi người, và để cho tất cả mọi người cũng đều có cái sự an lạc. Nghĩa là cả hai, mình cũng có lợi mà người khác cũng có lợi. Đem cái tinh thần này chia sẻ với mọi người để làm tiêu chuẩn tối cao về đạo đức của nhân loại, thì chỉ có những người học Phật, chỉ có những người hiểu đạo mới có thể làm được những cái việc này thôi. Kính thưa đại chúng, trong cuộc đời con người, tại vì ở tại gia đó còn có nhà, có nhà rồi còn có thân bằng quyến thuộc, bởi vậy đó mà chúng ta mới suy nghĩ với mệt nhọc. Tại vì việc đời, cho nên bởi vậy cái tâm của chúng ta thường phân tán. Tại vì cái danh lợi, cho nên bởi vậy cái tâm của chúng ta ưa biến động. Tại vì trong đời có cái thăng trầm, có vinh nhục, cho nên chúng ta mới có cái ý buồn, mới có cái phiền muộn. Tại vì cái việc ăn mặc không có được đẹp đẽ, không có được hợp với thời trang, cho nên chúng ta cứ buồn không vui. Tại vì chúng ta ăn không có ngon miệng, cho nên rồi từ đó chúng ta mới có cái niềm cần phải có cái sự sang giàu. Thì ở đây thưa quý vị, đối với người đời thì có cái sự tham mắc dính ái nơi tiền bạc giàu có danh vọng quyền thế. Thành ra vì vậy mà chúng ta không thể buông rời được, mà không buông rời được thì không tự tại được. Không buông rời, không nhìn rõ thì tất cả đều là cái sự chướng ngại làm cho chúng ta không thể từ bỏ tam đồ lục đạo. Kính thưa đại chúng, thành đã nói cho nó cùng ở đây thưa quý vị, đừng nói thầy Đồng Trung á, hướng dẫn quý vị một cái tư tưởng bi quan yếm thế. Ở đây muốn nói nhà là cái thực tại, là cái nhân duyên phiền não. Có nhà rồi đó, có nhà rồi mà có thể xả bỏ cái việc thế tục mà tu hành, thì thực tế cũng không phải ai cũng có thể làm được. Có vợ đẹp, có con ngoan, hay là trong một cái gia đình giàu có mà bỏ đi tu đó, ít có cái người mà làm được. Nhưng mà chúng tại gia mặc dầu là có nhà, nếu mà có thể dùng cái tư tưởng không nhà để mà nhìn, thì nhà không thể nào trói buộc chúng ta được, là tất cả những cái trần duyên đều không có thể ràng buộc của chúng ta được. Nhưng này xét ngược lại thì có rất nhiều phiền não, nhưng mà nếu là cái người mà không gánh vác ra gia đình, bỏ việc đời, không khổ nhọc nặng nề, bỏ việc kinh doanh lo lợi, có thể chuyên tâm tu hành, thì là có nhà hay không có nhà, điều đó cũng là tốt thôi. Chỉ có điều là cái tâm phàm phu của mình có được cái gì đó, mình giữ chặt cái đó. Cái đó là cái mà đáng nói. Ở đây thưa quý vị, chúng ta tinh tấn tu học thì chắc chắn khi mà chúng ta mạng chung sẽ được sanh về thế giới cực lạc. Và lẽ tất nhiên rằng trên đường đi của chúng ta đó, trong cõi đời này, từng tư tưởng đẹp, muốn làm cho đẹp đời, đẹp đạo, đẹp mình, là từng búp sen nở trên đường chúng ta đi. Chúng ta thấy rằng trong cuộc đời lẽ tất nhiên là không thể thiếu vật chất, nhưng mà thực tế đó thưa quý vị, nên chú trọng đến cuộc sống tinh thần, ít ham muốn. Như là phải làm thế nào ít ham muốn và biết đủ để dẫn tới đầy đủ, để sống cuộc sống đạm bạc giản dị, thì thưa quý vị, tất cả những cái đó đó sẽ đầy đủ đối với các hiện tượng và tình huống. Khi mà chúng ta biết tùy nghi với những gì mà mình gặp được, tùy nghi với những cái gì mà chúng ta có được, thì chúng ta sống cuộc sống bình an. Chúng ta biết tùy nghi tùy thuận như vậy đó, thì thưa quý vị, trên là chúng ta không hổ thẹn với trời, mà dưới chúng ta không hổ thẹn với đất. Nghĩa là tâm của chúng ta không tranh, không cầu, không vọng lấy, không vọng dùng, tự nhiên tự tại, an ổn vui vẻ. Nếu mà tu học theo tinh thần của Phật mà còn dính nặng nơi cái cuộc sống vật chất, cái cuộc sống vật chất của chúng ta quá nhiều đó, thì thưa quý vị, chúng ta khó mà ra khỏi cái căn nhà danh lời. Như vậy tu tập là cái phương pháp xem xét để mà chúng ta biết đúng biết sai, để mà chúng ta biết làm thế nào để chúng ta đối với nhân sinh vũ trụ. Ở đây chúng ta biết được như vậy đó, thì chúng ta biết được cái pháp suy tư, pháp nói, pháp làm, chúng ta cũng cần phải sửa đổi, cần phải tu chính lại. Cho nên nhớ cho một điều là nếu có lúc đó, người xưa thường nói là trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần đó, thì ở đây người học Phật của chúng ta đó, khi mà muốn làm cái việc gì hay là làm cái việc gì rồi, thì chúng ta cũng phải nhìn lại, gọi là phản văn tự kỷ đó, tức là hồi qua phản chiếu để nhìn lại những cái gì mà chúng ta làm. Nghĩa là bao hàm một cái sự kiểm thảo, điều chỉnh, đối kháng chính chúng ta, để chúng ta có thể khống chế được dục vọng, để chúng ta có thể cân bằng giữa thân và tâm của chúng ta. Do đó ở đây thưa quý vị, chúng ta cũng nên chấp nhận những cái hình thức ở bên ngoài để mà tạo điều kiện thuận lợi, huân tập chủng tử cho chúng ta tu tập cái duyên ở bên trong. Vì vậy đó, khi mà lúc hành trì những cái công khóa sớm tối, kinh hành niệm Phật, làm cho tâm của chúng ta an định, thì đó là cái điều cần thiết. Và nói một cách nghiêm trọng hơn á, là tất cả những cái gì đó là tụng kinh niệm Phật, thiền tọa kinh hành, có thể nói đó là một cái giới luật. Chúng ta giữ cho thật nghiêm minh để mà ngăn ngừa cần thiết cái sự làm ác của chúng ta. Tại vì thưa quý vị, nếu mà chúng ta nhàn rỗi quá đó, trong tâm tư của chúng ta nghĩ cái chuyện ác, nghĩ cái chuyện xấu hết người này tới người nọ. Nhưng mà nếu tâm tư của chúng ta tu, chúng ta niệm Phật, chúng ta thiền tọa về kinh hành đó, thì còn cái thời giờ đâu mà nghĩ tới người ta. Thành ra như vậy đó. Như vậy đó, thành ra quý vị nên để ý cho rằng là tu tập Bây giờ mình nói là giữ năm giới, 10 giới đi nữa, nhưng mà để tâm tư của mình á, cứ chạy á, lon bông á, thì cái giữ giới của mình cũng không có ý nghĩa. Thành ra cái cách giữ giới mà tốt đẹp nhất á, là ngăn ngừa những cái tư tưởng ác, ngăn ngừa những cái việc xấu của chúng ta. Nói tóm lại thưa quý vị, tu hành là cần cái tự tại. Chúng ta nhìn rõ, buông cho hết tất cả những cái trần duyên mới có thể có lợi ích. Thành ra nói như vậy đó, là phú quý, là vinh hoa, là ăn ngon, là mặc đẹp, ở sang, ăn uống vui chơi tận tình, tất cả những cái việc này là cái chỗ vui ưa tìm cầu của người đời. Nhưng mà đối với người học Phật thì chúng ta làm sao thưa quý vị? Chúng ta cần phải bỏ, có đúng không? Chúng ta cần phải lìa bỏ cái này đi, là bởi vì phú quý vinh hoa, những cái đó là cái ngăn ngại cái sự bình an và yên tình của thân và tâm của chúng ta. Nó làm cho chúng ta không có được tự tại giải thoát. Thành ra trong cái vấn đề mà học tập Phật Pháp, cần phải cải tiến chính mình á. Có nghĩa là trong cái cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải coi cái tiền tài danh vọng phú quý vinh hoa đó là cái việc mà chúng ta cần phải lưu ý trước, để mà kiểm điểm, để mà điều chỉnh thân tâm của chúng ta. Để làm, nếu mà chúng ta làm được như vậy đó thưa quý vị, chúng ta cải tiến được cái cuộc sống hàng ngày, thì chúng ta cũng có thể làm cho tất cả những cái thành viên trong gia đình của chúng ta dễ thông cảm, cùng với những cái người trên xã hội đó, dù cho là người ở quốc gia nào, ngôn ngữ nào, chúng ta vẫn có thể tạo được cái sự quan hệ, tạo được cái sự hài hòa với họ một cách dễ dàng. Thành ra như vậy đó, nói cho nó cùng thì chúng ta thấy hiểu và tu hành phải luôn luôn ăn khớp với nhau. Như nếu mà chúng ta hiểu và cái việc thực hành của chúng ta không có nghiêm túc đó, thì thưa quý vị, chẳng khác nào chúng ta chỉ đếm tiền ở trong ngân hàng, hoặc là chúng ta ăn cái bánh vẽ mà không khi nào chúng ta no được. Thì nói tóm lại đó thưa quý vị, xét về cái cuộc sống tu học là tại gia hay là xuất gia, là cái mục đích chủ yếu đó là mong cầu cái sự tu học của chúng ta được tốt đẹp. Có nghĩa là mong sao cái sự tu học của chúng ta đã chuyển mê khai ngộ, để ra khỏi ba cõi, lìa khỏi được cái sự đau khổ, có được cái giây phút an vui thánh thiện ngay trong cái cuộc sống hiện tại này, và cho đến khi mà chúng ta thành Phật. Thì như vậy đó, nếu mà nói như vậy đó, thì chúng ta phải quyết làm sao trên cái đường tu học của chúng ta phải lót bằng cái tâm nguyện. Phải làm thế nào để trên đường đi của chúng ta đó đầy những cái búp sen nở. Thì đó là nó thuộc về cái quyền quyết định của chúng ta. Nhưng mà biết chắc rằng trên cái đường hướng thừa hướng thiện, có nghĩa là chúng ta đã và đang đi trên con đường đầy sen búp. Kính thưa đại chúng, bài pháp hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này Thank you.